Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A Di Đà Kinh sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong. Tập 176. Xin xem A Di Đà Kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 371. Sao: Bổn nguyện giả, đại bổn pháp tạng nguyện dân, ngã tác Phật thời, sát trung vô ngạ quỷ súc sanh, vị trí quyên nguyện, hữu nguyện dân, ngã sát trung nhân, giai bất văn bất thiện chi văn, hà hướng hữu thật, bất đắc thì nguyện, trung bất tác Phật. Nghĩa là: Sao, bổn nguyện. Trong kinh Đại Bổn, Ngài Pháp Tạng nguyện rằng: Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước chẳng có ngạ quỷ súc sanh, cho đến các loài ngọ quỵ, bò tuỳ. Lại nguyện rằng: Trong cõi của tôi đều chẳng nghe những danh xưng bất thiện, huống là thật có. Chẳng thỏa nguyện ý, trọn chẳng làm Phật. Đoạn này nhằm giải thích câu bất phù pháp tạng bổn nguyện, nghĩa là chẳng hợp với bổn nguyện của Ngài Pháp Tạng trong lời sử. Trong phần 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà Phật đã nói: Tây phương Cực Lạc thế giới quyết định chẳng có ba ác đạo. Trong lời nguyện thứ nhất, Ngài đã phát ra nguyện quyết định chẳng có ba ác đạo. Không chỉ chẳng có ba ác đạo, ngay cả cái tên ba ác đạo còn chẳng nghe thấy, huống là thật sự có. Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật, nay là Tây phương thế giới A Di Đà Phật. Nếu chẳng có ba ác đạo, ngay cả cái tên ba ác đạo còn chẳng nghe thấy, vì sao còn thấy những loài chim? Nghi vấn sanh khởi từ chỗ này. Sao: Dân hà Phật đạo dĩ thành, đốn di túc nguyện. Nghĩa là: Sao, vì sao nói là đã thành Phật đạo mà lại mâu thuẫn với nguyện xưa? Dường như là mâu thuẫn với lời nguyện đã phát trong quá khứ. Sao: Cố minh bị quốc nguyên vô ác đạo, phi duy mục sở dị đổ, diệt phục nhĩ sở bất văn, lương diêu nhĩ chi sở văn, duy thị chư Phật Như Lai, dạng đức hồng danh, Bồ Tát thanh văn, cập chư thiên, thiện nhân chủng chủng gia hiệu, tăng vô tam ác danh tự lịch nhị căn cổ. Nghĩa là sao? Vì thế nói rõ cõi ấy vốn chẳng có ác đạo, chẳng phải chỉ là mắt không trông thấy, mà còn là tai chưa nghe thấy. Ấy là vì những điều được nghe toàn là dạng đức hồng danh của chư Phật Như Lai và các thứ danh hiệu tốt lành của Bồ Tát, Thanh Văn, chư thiên và các vị thiện nhân, chưa hề nghe tên gọi của ba ác đạo thoảng qua tai. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, những điều quý vị thấy và nghe đều là chỉ ư chí thiện, nghĩa là đạt tới chỗ tốt lành tột cùng. Những điều được tiếp xúc đều là cảnh giới tối thiện. Những loài chim ấy ở đâu ra? Tiếp theo đây Ngài nói cho chúng ta biết. Sao? Biến hóa sở tác giả, nghĩa là sao? Biến hóa tạo ra. Giải thích tỉ mỉ câu dĩ bỉ Phật dục linh pháp biến nhân nhĩ, thần lực biến hóa phi chân xuất sanh cổ, nghĩa là do Đức Phật ý muốn cho pháp được nghe trọn khắp nên dùng thần lực biến hóa, chứ chẳng phải là xuất sanh thật sự. Sao? Phục tự nạn ngôn, nghĩa là sao lại tự cực vấn rằng. Nạn là nêu ra nghi vấn. Sao? Ký vô súc sanh, kim bạch hạt, khổng tước đẳng, hà sở tùng lai, nhi tại bị quốc, nghĩa là sao đã chẳng có súc sanh, nay bạch hạt, chim công, vân vân, do đâu mà tồn tại trong cõi nước ấy? Hiện thời đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Thế Tôn đã giới thiệu cảnh giới ấy. Trong hội Vô Lượng Thọ lại có hơn 2 vạn người dự hội đều trông thấy cảnh giới ấy. Do đó có thể chứng minh những lời Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói chẳng giả, xác thực là chân thật. Những loài chim ấy do đâu mà có? Nhất định phải nêu ra nguyên nhân. Sao? Nãi xuất kỳ diêu, thị Phật quá tác, phi chân thật hữu, nghĩa là sao bèn nêu ra nguồn cội, chúng là do Đức Phật hóa ra, chẳng phải là thật sự có. A Di Đà Phật dùng các công cụ ý biến hóa tạo ra, dùng chúng thuyết pháp thay cho Ngài. Giống như này chúng ta dùng băng thâu âm hoặc băng thâu hình cũng có thể thay thế người thật thuyết pháp. Bất quá chẳng biến hóa xảo diệu và tự tại như A-di-đà Phật. Tuy hiện thời chúng ta cũng có thể biến hóa những công cụ khoa học ý, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tự tại, còn phải chịu rất nhiều hạn chế. Sao? Như Quán Kim Vân, như ý Châu Dương, dũng xuất kim sắc di diệu quang minh, quá di bách bảo sắc điểu thị giả, nghĩa là sao? Như Quán Kim có nói, như ý Châu Dương tuôn ra các quang minh sắc vàng di diệu, hóa thành các thứ chim có màu sắc như trăm mọn bảo, chính là ý này. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kim, Đức Phật đã nói khá tỉ mỉ A Di Đà Phật biến hóa như thế nào. Ngài có một cỗ máy biến hóa tổng quát là như ý Châu Dương. Như ý Châu Dương có thể thỏa mãn ý nguyện của con người. Quý vị muốn gì nó liền biến hiện như thế ấy, giống như chiếc đèn thần trong chuyện Ngụ Ngôn Thần Thoại của phương Tây. Quý vị yêu cầu nó biến ra thứ gì, nó liền biến ra thứ ấy. Tây Phương Cực Lạc thế giới có thứ ấy, có như ý Châu Dương. Sao? Pháp âm tuyên lưu giả, nghĩa là sao pháp âm tuyên lưu? A-di-đà Phật biến hóa những loài chim ấy nhằm mục đích này. Vì sao biến hiện những loài chim ấy? dụng ý của Ngài là sử dụng chúng để tuyên dương Phật Pháp, cũng nhằm để giảng kinh thuyết Pháp. Đại chúng thích nghe kinh gì, chim liền nói kinh ý. Đã do A-di-đà Phật biến hóa ra, những Pháp do chim giảng sẽ chẳng hay, chẳng khác những Pháp do A-di-đà Phật đích thân tự nói. Sau tuyên tác tuyên bố, tự thượng biến hạ, do như dương ngôn. Nghĩa là tuyên là tuyên bố, trọn khắp từ cao đến thấp, giống như lời nói của vua. Tuyên có nghĩa là tuyên bố, hướng về đại chúng tuyên bố. Sau lưu tác lưu thông, nghĩa là sau lưu là lưu thông, tuyên lưu, lưu là lưu thông. Sau tự cận cập diễn, do như thệ thủy, nghĩa là sau từ gần đến xa, giống như nước chảy, giống như nước chảy ra ngoài, pháp âm lan trọn khắp cả nước. Cả nước chính là thế giới Cực Lạc, không chỉ trọn khắp cả nước, mà như kinh Vô Lượng Thọ đã nói, những vị như A Nan thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới và cũng nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, đồng thời cũng nghe hữu tình lẫn vô tình trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy đều thuyết pháp. Do điều này có thể biết pháp âm lan tràn khắp hư không pháp giới. Nói thật ra, do bản thân chúng ta có chướng ngại nên chẳng thấy được. Nếu trừ khử chướng ngại của chính mình, Tây Phương Cực Lạc thế giới thật sự chẳng xa, ở ngay trước mặt. Đối với những lời này, nếu chúng ta đọc nhuần nhuyễn kinh Vô Lượng Thọ, đích xác là sẽ thấu hiểu khác hẳn trước kia. Giống như A Nan và Di Lạc Bồ Tát đã nói, như đối một tiền tương khứ nhất tâm, nghĩa là như đối trước mắt cách chừng một tâm. Một tâm là tám thước, tức là đối diện. Sau Phật dục pháp âm phổ châu vô giảng, nghĩa là sau Phật muốn cho pháp âm được phổ biến trọn khắp, chẳng gián đoạn. Gián là gián đoạn, nói rõ Đức Phật thuyết pháp chưa hề gián đoạn. Sau cố bất độc dĩ nhân thuyết pháp, nghĩa là sau nên chẳng phải là chỉ dùng thân người để thuyết pháp. Dĩ nhân thuyết pháp, Ngài thị hiện hóa thân. Trong Quán Kim chúng ta cũng đã thấy, nơi bảy hàng cây báo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỗ nào cũng đều là như vậy. Dưới mỗi cội cây đều có Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh rất nhiều. Tây Phương Cực Lạc thế giới to ngần ấy, dân cư đông ngần ấy, bao giờ chúng ta mới có thể gặp mặt A Di Đà Phật? Nào ngờ A Di Đà Phật hóa thân khắp mọi nơi. Dưới mỗi cội cây báo, A Di Đà Phật, Quán Âm, Thị Chỉ đều thuyết pháp tại đó. Những hóa thân ấy trọn khắp cả nước. Tam Thánh cũng do A Di Đà Phật biến hóa tạo tác. Ở đây nói rõ, cố bất độc dĩ nhân thuyết pháp, nghĩa là không chỉ dùng thân người để thuyết pháp. Hóa thân do Ngài biến hóa là thân người. Sau sử bỉ điểu âm giai thuyết diệu pháp, nghĩa là sau khiến cho những tiếng chim hót đều là nói diệu pháp. Đây là hữu tình thuyết pháp. Phía sau còn có một đoạn kinh văn nói về vô tình thuyết pháp. Tình và vô tình không gì chẳng thuyết pháp. Ngẫu Ích Đại Sư nói, đó là một nguyên nhân thật sự khiến cho hành nhân trong Tây Phương thế giới chẳng bị thoái chuyển. Những cảnh giới được tiếp xúc bởi lục căn toàn là Phật pháp, làm sao quý vị lui sụp cho được? Chẳng có cách nào lui sụp. Trong thế gian này, thời gian chúng ta nghe Phật pháp quá ngắn ngủi. thời gian chẳng nghe Phật pháp quá dài nên dễ dàng thoái chuyển. Nếu chúng ta nghe kinh hàng ngày, nghe pháp mỗi ngày, chắc chắn sẽ chẳng thoái chuyển. Phật Di Đà biết chân tướng sự thật này, biết vì sao mười phương thế giới chúng sanh tu hành bị thoái chuyển. Đó là một nhân tố quan trọng nhất. Nên trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài liền đoạn dứt cái duyên khiến cho mười phương thế giới chúng sanh thoái chuyển. Pháp âm không lúc nào, không chỗ nào chẳng nghe. Chư Phật Bồ Tát không lúc nào, không chỗ nào chẳng thấy. Hàng ngày quý vị ở cùng một chỗ với Phật, thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ với Phật. Quý vị chẳng lìa Phật, chẳng lìa Bồ Tát, quyết định chẳng thoái chuyển. Sao? Vô xứ vô thời nhi bất văn thịnh, thử tắc đại thần thông lực chi sợ biến hóa. Khởi đồng ngu ám di nhân, nhi cảm báo súc sanh chi chân biểu gia. Nghĩa là sao? Không chỗ nào, không lúc nào chẳng nghe thị. Đó là sự biến hóa bởi sức đại thần thông. Ha, giống như những con chim thật sự cảm báo súc sanh do cái nhân ngu ám ư? Quyết định chẳng giống với những con chim thuộc súc sanh đạo trong lục đạo. Chim chóc trong súc sanh đạo thuộc loại quả báo ngu si, do ngu si nên đọa làm súc sanh. Sao? Nhiên thự biến hóa, tự hữu nhị nghĩa. Nghĩa là sao? Nhưng sự biến hóa này tự nhiên có hai ý nghĩa. Tự là tự nhiên, tự nhiên trọn đủ hai ý nghĩa. Chữ tự ở đây giống như tám thứ tự nhiên được nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Nói là tự nhiên vì nó tự nhiên lưu lộ từ chân như bản tánh. Có thể thấy tuy do A-di-đà Phật biến hóa tạo ra, nhưng trọn chẳng có tâm mong biến hóa. Nếu là ta nghĩ sẽ biến ra thứ gì đó, tức là đã rớt vào ý thức, chẳng phải là tự nhiên. Quyết định chẳng rớt trong tâm ý thức, mà do tánh đức lưu lộ. Xác thực là chúng sanh có cảm, Phật sẽ có ứng. Nếu nói Phật có ứng thì chẳng bằng nói đến sự cảm ứng nơi tự tánh. Vì thế tự nhiên mà có như vậy. Ý nghĩa thứ nhất là sao? Nhất giả như Phật hiện hóa nhân, thuyết chủng chủng pháp. Nghĩa là sao? Một là như Phật sai hóa nhân nói các thứ pháp. Hiển là sai phái, sai khiến một đại biểu. Vì đại biểu y cũng chẳng thật sự do Phật phái người khác đi, mà do Ngài tự mình biến hóa ra một vị hóa Phật. Vị Phật được biến hóa y chẳng hay, chẳng khác với vị Phật thật, hoàn toàn giống hệt như nhau. Đừng nên thấy vị Phật hóa thân ý mà có phân biệt chấp trước, chẳng hài lòng. Chẳng phải vậy, hóa thân, báo thân và pháp thân hoàn toàn là một thể. Ý nghĩa thứ hai là sao? Nhị giả tánh cụ chư pháp, y tánh khởi tu quả thượng tự năng sắc tâm hổ dung, y chánh bất nhị giai tật thuyết pháp. Nghĩa là sao? Hay là tánh trọn đủ các pháp, nương theo tánh khởi tu, nơi quả sẽ tự là sắc và tâm dung nhập lẫn nhau. Y báo và chánh báo chẳng hai, thấy đều thuyết pháp. Đoạn này hoàn toàn nói xứng tánh. Diễn: tánh cụ chư pháp ngộ cụ, thiên thai viên giáo nghĩa giả, dĩ biệt giáo sở thuyên thanh tịnh chân như, không vô nhất pháp thập giới sắc tâm, tùng nhiễm tịnh chi duyên sở biến khởi, nhân trung tất tu đảng tận chư tướng, nải quy chân tánh
quả thượng hà năng tức sắc, tức tâm, tức y, tức chánh. Nghĩa là diễn năm câu tánh trọn đủ các pháp, chính là giáo nghĩa viên giáo của Tông Thiên Thai. Dùng biệt giáo để nói thì chân như thanh tịnh trống rỗng, chẳng có một pháp nào. Sắc và tâm trong mười pháp giới do từ các duyên nhiễm hay tịnh mà biến hóa khởi lên. Ác phải gột sạch các tướng nơi nhân thì mới trở về chân tánh. Nơi quả làm sao có thể là sắc, là tâm, là y báo hay là chánh báo? Trước hết nói về biệt giáo. Biệt giáo là đại thừa, viên giáo là nhất thừa, cao hơn đại thừa. Xét theo sự tu chứng của hàng Bồ Tát trong biệt giáo, các ngài vẫn là có tu có chứng. Ngài nói tới chân như thì trong chân như chẳng lập một pháp. Đúng như Lục Tổ đã nói, vốn chẳng có một vật chỗ nào nhúng bụi bặm. Nó là không vô nhất pháp, nghĩa là rỗng không chẳng có một pháp nào. Rỗng không chẳng có một pháp nào cũng là như Diễn Gia Đại Sư đã nói trong Chứng Đạo Ca: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là trong mộng rành rành phô sáu nẻo, giác rồi ba cõi rỗng toang quang. Cách nói này hoàn toàn tuân theo giáo nghĩa của biệt giáo, chẳng phải là viên giáo. Lục Tổ và Vĩnh Gia đều là bậc đại đức viên đúng. Lục Tổ lại nói: nào ngờ tự tánh vốn sẵn trọn đủ, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Đây là giáo nghĩa viên giáo. Nếu chấp trước rỗng không chẳng có một pháp nào, chắc chắn sẽ chẳng thể viên. Thập pháp giới sắc tâm. Sắc nói theo người hiện thời là vật chất, tâm là tinh thần. Nói tới tinh thần và vật chất trong mười pháp giới bèn bao gồm trọn khắp, không có gì ở ngoài hai loại lớn này. Những thứ ấy do đâu mà có? Tùng nhiễm tịnh chi duyên sở biến khởi, nghĩa là từ các duyên nhiễm hay tịnh mà biến hóa khởi lên. Tứ thánh pháp giới là tịnh duyên khởi, tức là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật do tịnh duyên mà khởi, lục đạo do nhiễm duyên mà khởi. Lý này hết sức chánh xác, đấy gọi là tâm tịnh ác quải tịnh. Tâm ta tịnh, tâm tịnh là tịnh duyên khởi. Tâm chẳng thanh tịnh bèn là nhiễm duyên khởi, đó là đạo lý nhất định. Vì thế người ấy tu hành, nhân trung tất tu đảng tận chư tướng, nghĩa là ác cần phải gột sạch các tướng nơi nhân. Đảng tận chư tướng chẳng phải là bỏ sạch những tướng bên ngoài. Bỏ sạch các tướng bên ngoài nhưng các tướng trong tâm vẫn chẳng bỏ sẽ vô dụng. Vì thế phải lìa. Lìa tướng gì? Lìa các ấn tượng trong tâm, bỏ sạch sanh sanh các ấn tượng trong tâm. Về căn bản, tướng bên ngoài chẳng ăn nhầm gì, chẳng liên quan. Tâm thanh tịnh vô ngại, chẳng trở ngại. Trong tâm chẳng thanh tịnh, đó là trở ngại trọng đại. Trở ngại điều gì? Ngăn ngại cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tự tánh. Lục Tổ Đại Sư là một nhân vật khá kiệt xuất trong Phật môn Trung Hoa. Lục Tổ quả thật đã đáng tận chư tướng, nải quy chân tánh, nghĩa là gột sạch các tướng, trở về chân tánh. Ngài thật sự quay về tự tánh. Thuở ấy có bao nhiêu kẻ tìm Ngài gây khó dễ, Ngài phải lánh nạn, còn phải đến mai danh ẩn tánh trong phường thợ săn, hầu hạ bọn thợ săn ấy suốt 15 năm. Chúng ta hãy khéo suy nghĩ, Ngài đã lìa hết thảy các tướng, chẳng phải là lìa tướng cảnh giới bên ngoài. Đối với tướng cảnh giới bên ngoài chẳng lìa một thứ gì. Ngài lìa tướng tâm duyên, lìa điều này. thật sự làm được ba câu do Mã Minh Bồ Tát đã dạy trong Đại Thừa Khởi Tính Luận. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Lục tổ gộp sạch các tướng ý, trừ khử những tướng ý. Nếu đã xóa trừ tướng ý, tướng bên ngoài chắc chẳng thể ảnh hưởng cái tâm thanh tịnh của ngài. Có bỏ tướng bên ngoài hay không? Xác thực là đã bỏ. Tuy tướng vẫn còn, nhưng ngài đã bỏ gì? Tướng bên ngoài chẳng liên can gì đến ta, quyết định chẳng bị ảnh hưởng. Nếu chúng tôi nói thô thiển hơn một chút, sẽ là quyết định chẳng có được mất. Chẳng có được mất, cố nhiên hết thảy các tượng tồn tại, sam la vạn tượng, toàn bộ ở trước mặt, nhưng chẳng có ý niệm được mất, chẳng lấy, chẳng bỏ. Không chỉ pháp thế gian là như thế, mà pháp xuất thế gian cũng là như thế. Trong Phật Pháp cũng chẳng có được mất, mà cũng chẳng có lấy bỏ. Tâm này thanh tịnh, tự tánh hiển lộ. Này chúng ta nói định công phu tu hành, nhìn từ chỗ nào? Nhìn vào ý niệm của quý vị. Trong hết thảy các pháp, quý vị còn thấy có được mất hay không? Có còn lấy bỏ hay không? Chỉ cần có được mất lấy bỏ, chắc chắn quý vị là phàm phu, công phu chẳng đắc lực. Mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu vẫn chẳng đắc lực. So với không niệm thì có niệm Phật sẽ tốt hơn một chút. Nói thật ra là công phu chẳng đắc lực. Nếu đối với pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị chẳng có lấy bỏ được mất, thưa cùng quý vị niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, quán tưởng, chuyện gì cũng đều đắc lực. Sự đắc lực ý cũng chính là như Lục Tổ đã nói: trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Thường sanh trí huệ là tướng công phu đắc lực. Kẻ chẳng đắc lực, trong tâm thường sanh phiền não. Đôi khi chẳng có phiền não, tâm rất tĩnh lặng. Tuy tâm rất tĩnh lặng, chẳng có một vọng niệm nào, nhưng điều gì cũng không biết. Điều gì cũng không biết là đọa trong vô minh. Thứ gì cũng đều biết, bèn là tà kiến. Phàm phu nếu chẳng phải là tà kiến, bèn rớt trong vô minh. Bồ Tát chẳng phải như vậy. Đã chẳng có tà kiến, mà cũng chẳng đọa vô minh, nên hiểu rõ ràng, rành rẽ cảnh giới bên ngoài. Sự hiểu rõ ràng ý chính là thập như thị, như trong Kinh Pháp Hoa đã nói: tánh như thị, tướng như thị, như thị, nhân duyên quả báo như thị, cho đến gốc ngọn rốt ráo là như thị. Nói cách khác, người hiểu rõ, thông đạt triệt để hết thảy muôn tướng thì gọi là thường sanh trí huệ. Người biệt giáo chưa viên, vì còn có cách ngăn, chướng ngại. Nói thật ra, trong hết thảy những người học Phật, ít ai là căn tánh viên đụng. Người căn tánh viên đụng thành tựu dễ dàng hơn những người thuộc căn tánh khác. Học rất tự tại, rất sung sướng, nhưng căn tánh viên đụng cũng do bồi dưỡng mà thành, chẳng phải là thiên bẩm. Ai nấy đều trọn đủ năm loại căn tánh: tiểu, thị, chung, đốn, viên. Làm như thế nào để khai phát đức năng sẵn có trong tự tánh của chúng ta? Phải cậy vào quân tập, thường xuyên đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nhất là tiếp nhận sự quân tập của kinh điển viên giáo trong Đại Thừa. Lâu ngày chày tháng, chính mình sẽ bất tri bất giác biến thành căn tánh viên đốn. Người căn tánh viên đụng chuyện gì cũng đều phóng khoáng, chẳng tính toán, so đo vụn vặt, chẳng đặt nặng tiểu tiết, chẳng nhấn mạnh những quy củ và lễ tiết vặt vãnh. Người chưa đạt định biệt giáo, hết sức coi trọng chi tiết. Chẳng hạn như trong khóa tụng, nếu người duy na hay duyệt chúng, gõ mỏ hay đánh chuông khánh chẳng đúng, người chưa đạt định biệt giáo sẽ thấy những sai sót ấy rất nghiêm trọng, ghê gớm lắm. Người viên giáo phóng khoáng, đánh trật cũng được, chẳng so đo, chẳng có những nỗi phân biệt chấp trước ý. Kẻ coi trọng chi tiết nhất, so đo nhất, chấp trước là hàng tiểu thừa. Luật tông trong đại thừa hết sức coi trọng giới luật, hết sức chấp trước, được không? Được chứ. Có thể khiến cho hết thảy mọi người tuân theo quy củ, xác thực là có thể kiến lập quy chế. Người viên giáo sẽ tự nhiên chẳng phạm lỗi, nên quy củ đối với người ấy vô dụng. Khổng Lão Phu Tử lúc 70 tuổi đã đạt đến cảnh giới ấy. Lão nhân gia nói: thất thập nhi bất du cũ, nghĩa là 70 tuổi chẳng vượt ra ngoài quy củ. Lúc 70 tuổi, ngài liền tùy tâm sở dục, thuận theo lòng mong muốn mà hành sự không trở ngại, đạt được tự tại. Có lẽ Khổng Lão Phu Tử cũng là khiêm hư khách sáo. Ngài nói công phu của chính mình được kiến lập vào năm 30 tuổi, dần dần học đến 70 tuổi, công phu mới viên mãn. Trong nhà Phật nói là căn tánh viên đúng, ngài đạt đến trình độ ý. Tứ thư của Nho Gia đích xác là Pháp Đại Thừa. Sau này Phật môn Trung Hoa chẳng dùng Tiểu Thừa, dùng Nho Gia thay thế Tiểu Thừa, thật sự là hết sức hợp lý. Vì Tiểu Thừa quá chấp trước, quá cũ chấp, chẳng dễ dàng tiến lên Đại Thừa. Nho Gia trạch thiện cũ chấp, nghĩa là chọn lấy điều thiện để cố chấp. Họ cũng cố chấp, nhưng chẳng chấp trước chết cứng như Tiểu Thừa. Vì thế, tuy chấp trước, tư tưởng của họ cũng khá cởi mở, nên tiến nhập Đại Thừa Phật Pháp khá dễ dàng. Pháp Tiểu Thừa truyền đến Trung Quốc khá đầy đủ, nhưng sau đời Đường, Tiểu Thừa ở Trung Quốc liền suy diệt. Chúng ta phải biết nguyên nhân ấy. Hiện thời so sánh giữa Kinh Tạng Tiểu Thừa trong Đại Tạng Kinh tiếng Hán và Đại Tạng Kinh bằng tiếng Ba Lợi được lưu truyền tại Thái Lan, sẽ thấy Kinh điển Tiểu Thừa Nam truyền chỉ nhiều hơn Kinh điển Tiểu Thừa trong Tạng tiếng Hán 50 mấy bộ. Trong 2-3 ngàn bộ kinh điển mà chỉ nhiều hơn bản tiếng Hán 50 mấy bộ. Do vậy có thể biết Kinh Tiểu Thừa truyền đến Trung Quốc khá hoàn chỉnh. Kinh nào trong tiếng Bali có thì trong Tứ A Hàm bằng tiếng Hán cũng có. Tiếp theo đây là nói đến viên giáo. Diễn: kim viên giáo lý cụ chư pháp, tùng lý cụ trung nhi hữu sự tạo. Tuy dân lý cụ sự tạo, thật vô năng cụ sở cụ, năng tạo sở tạo, dĩ tức tâm tức pháp, tức pháp tức tâm, năng tạo nhân duyên, cập sở tạo pháp. Giai tất đương xứ, duy thị nhất tâm. Giai tất đương xứ, duy thị nhất sắc. Duy tâm duy sắc, đối đãi tư dòng, diệu quán quán trì, vô phi tam đệ. Nghĩa là: diễn, nay theo viên giáo lý trọn đủ các pháp. Do lý trọn đủ mà có tạo tác về mặt sự. Tuy nói lý trọn đủ, tạo tác về mặt sự, thật ra chẳng có chủ thể trọn đủ. Và cái được trọn đủ, cái có thể tạo, cái được tạo, bởi lẽ tâm chính là pháp, pháp chính là tâm. Nhân duyên có thể tạo và pháp được tạo đều chỉ là nhất tâm ở ngay nơi đây, đều chỉ là một sắc ở ngay nơi đây. Duy tâm duy sắc, dứt bạc đối đãi, dùng diệu quán để quán thì không gì chẳng phải là tam đệ. Đây là tư tưởng và cách nhìn thuần túy theo viên giáo, mà cũng là lìa hết thảy phân biệt chấp trước, xứng tánh mà. Hết thảy các pháp, bất luận là tâm pháp hay sắc pháp, không gì chẳng trọn đủ trong tánh. Dẫu là tạo tác nơi sự, nhưng tạo tác nơi sự là do tánh vốn trọn đủ. Tạo tác nơi mặt sự chính là pháp sanh bởi nhân duyên. Trong Đại Thừa, Đức Phật thường nói pháp sanh bởi nhân duyên. Nhưng chư vị phải hiểu, đó chẳng phải là liễu nghĩa, mà là Đức Phật nói phương tiện, tùy thuận chúng sanh mà nói. Vì nói theo kiểu ấy, mọi người có thể tiếp nhận, suy nghĩ thấy rất qua lý. Hết thể các pháp đều có nhân và đều có duyên thì mới có quả. Giống như quả đào, hạt đào là nhân trồng xuống đất, do đất màu, nước, phân, ánh sáng, có những duyên ấy bèn sanh trưởng, trong tương lai sẽ sanh ra trái đào, tức là có quả. Chúng ta có thể tiếp nhận điều này, nhưng đó là bất liễu nghĩa. Nếu Đức Phật nói pháp chân thật, chúng ta sẽ hoàn toàn chẳng hiểu. Pháp chân thật sẽ nói như thế nào? Đức Phật nói cây đào bất sanh bất diệt, chúng ta liền ngơ ngác, thấy rõ ràng là nó có sanh có diệt, sao Đức Phật lại bảo là bất sanh bất diệt? Bất sanh bất diệt là chân tướng, có sanh có diệt là giả tướng. Kinh Lăng Nghiêm phát huy đạo lý ấy, bảo hết thảy muôn tướng thật sự chẳng có sanh diệt, mà là sanh ra từ nơi đâu, diệt ngay ở nơi đó. Nói thật ra, sanh và diệt đều trọn chẳng thể được. Hà có sanh diệt? Chẳng có sanh diệt. Vì sao? Nếu thật sự có sanh diệt, pháp ấy sẽ là thật, chẳng giả, chẳng thể nói. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Chính vì nó chẳng có sanh diệt nên nó chẳng phải là thật. Hết thảy các pháp đều là như vậy, bất luận là tâm pháp hay sắc pháp, đều chẳng có sanh diệt. Cách nói này đối với chúng ta rất khó hiểu, khá huyền diệu. Nói thật ra đó là chân thật. Nói thật thì chúng ta chẳng hiểu, nói giả chúng ta sẽ gật đầu. Phàm phu nhận giả, chẳng nhận thật mà. Do đó, không chỉ lục đạo luân hồi là giả tướng, mà mười pháp giới cũng là giả tướng. Trong chân tướng không chỉ chẳng có lục đạo, mà mười pháp giới cũng chẳng có. Nên bất đắc dĩ nói là nhất chân pháp giới. Nếu trong tâm còn có nhất chân pháp giới, quý vị lại sai mất rồi. Nhất chân pháp giới cũng chẳng có. Nhất chân là do đối ứng với mười pháp giới mà kiến lập. Hết thảy các pháp đều do tương đối mà kiến lập. Hễ chẳng có bên này, bên kia cũng chẳng có. Đã chẳng có mười pháp giới, lấy đâu ra nhất chân pháp giới? Chư vị phải nhớ điều này, dần dần sẽ thấu hiểu. Chưa thấu hiểu thì chớ nên suy nghĩ, càng nghĩ càng hỏng bét. Vì quý vị suy tưởng bèn rơi vào ý thức. Thuộc vào ý thức là hư vọng phân biệt. Quý vị dùng cái tâm hư vọng phân biệt thì làm sao có thể tách riêng nhất chân pháp giới? Chẳng tách ra được. Vì thị chớ nên nghĩ tưởng chuyện này. Dùng phương pháp gì để thấu hiểu? Tâm thanh tịnh. Tâm quý vị càng thanh tịnh, cảnh giới ấy càng rõ ràng. Thuận theo mức độ thanh tịnh trong tâm quý vị mà hiểu nhất chân cạn hay sâu khác nhau. Những điều này dẫu Phật Bồ Tát từ bi cũng chẳng thể ban cho chúng ta. Nhất định phải do chính mình tu. Đó gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chẳng hề nói người nào có thể tặng cho quý vị. Nếu có thể tặng cho chúng ta, Phật Bồ Tát đều đại từ đại bi, chúng ta cần gì phải khổ sở tu hành? Các ngài ngay lập tức tặng cho chúng ta là được rồi. Những thứ này không thể làm như vậy được. Nói miễn cưỡng có thể tặng phước báo cho quý vị, nhưng trí huệ thì chẳng có cách nào ban cho quý vị. Lại nói thật với quý vị, nếu quý vị chẳng có phước báo đem tặng cho quý vị, quý vị chẳng thể tiêu hóa nổi, chẳng đảm đương nổi. Kẻ chẳng có phước báo, quý vị tặng cho họ một chút tiền tài, ngay lập tức họ gặp tai nạn. Người ấy chẳng có tiền tài thì chẳng mắc họa. Hệ thứ ấy đưa tới, họa hại ngay lập tức xảy tới. Do vậy có thể biết, chính mình chẳng tu phước, mà nếu quý vị muốn thấy phước đưa đến, điều xảy đến sẽ chẳng phải là phước. Lý trọn đủ và tạo tác nơi sự là một chẳng hai. Lý trọn đủ là nói theo thể, tạo tác nơi sự là nói theo tướng, nói theo tác dụng. Thể và tướng là một chẳng hai. Trong nhiều kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã phát huy đạo lý này. Ba chữ Đại Phương Quảng trong Kinh Hoa Nghiêm tượng trưng thể, tướng, dụng. Đại là nói tới bản thể của nhân sinh và vũ trụ. Phương là nói tới hiện tướng, tức các tướng được biến hiện ra. Quảng là nói tới tác dụng. Trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, ba chữ Đại Phật Đảnh cũng nhằm biểu thị thể, tướng, dụng. Phải biết, nói thể, tướng, dụng là quan sát từ ba góc độ, thật ra là một chuyện. Hệ có thể, nhất định là có tướng. Hệ có tướng, nhất định là có tác dụng. Có tác dụng, nhất định là có tướng. Chẳng có tướng, lấy đâu ra dụng? Nhất định là có tướng. Hư không cũng phải có một tướng hư không. Chẳng có tướng ý, nó cũng chẳng thể khởi tác dụng. Vì thế một chính là ba, ba chính là một, chẳng thể tách lìa. Đó là duyên. Từ biệt giáo trở về trước đã tách rời ba điều này thành ba chuyện, nên diễn diện chẳng thể duyên. Gặp trở ngại nơi sự và lý, sự sự hữu ngại. Chẳng như duyên giáo, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Họ xác thực là chẳng có chướng ngại, dung thông tự tại. Tiếp đó, sách Diễn Nghĩa nêu bày trạng huống chân thật. Tuy dân lý cụ sự tạo, nghĩa là tuy là nói như thế đó, vì chẳng nói như vậy, quý vị sẽ chẳng thể hiểu, sẽ chẳng thể lãnh hội. Ngôn thuyết là một thứ kỹ xảo. Kỹ xảo ấy giống như tạo nên sự xúc động, khơi gợi quý vị ngay lập tức tâm khai ý giải, nhằm mục đích ý, gợi lên nỗi xúc động với hy vọng chính quý vị sẽ quảng nhiên đại ngộ. Có ý nghĩa này tuyệt đối chẳng phải là nhằm làm cho quý vị tiếp nhận thụ động. Nếu quý vị chấp nhận thụ động như vậy, sai mất rồi, Phật bèn than oan uổng. Vì thế Đức Phật nói hết thảy các pháp chẳng nhằm khiến cho quý vị thừa nhận, mà hoàn toàn là khơi gợi. Giống như đụng vào, chạm vào máy computer, máy sẽ hoạt động xử lý thông tin, khiến cho công năng bên trong bản thân quý vị do phản ứng với sự đụng chạm ấy mà được tỏ lộ ra, nhằm vào mục đích này. Có như vậy thì quý vị mới có thể thành Phật, mới có thể khai ngộ. Khi Đức Phật giảng cho chúng ta tiếp nhận, y giáo phụng hành, đó là học sinh ngoan ngoãn. Nhưng là học trò tiểu học trong Phật giáo, chẳng phải là sinh viên đại học, chẳng phải là điều Đức Phật mong mỏi. Nhưng như vậy thì có được hay không? Cũng được. Vì sao? Quý vị là một người tốt trên thế gian, đừng nên làm kẻ xấu. Nhưng lợi ích quá bé, giống như cho quý vị một khối vàng, quý vị đem mua mấy hạt đậu phộng để ăn, rất phí, chẳng thể sử dụng trọn hết. Vì thế phải biết tác dụng thật sự của việc Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Ngài dùng điều đó để làm duyên khơi gợi quý vị, hy vọng tự tánh của quý vị sẽ khai phát. Chẳng tiếp nhận rập khuôn, mà dùng điều đó như một tăng thượng duyên, khiến cho tâm tánh của chúng ta hoàn toàn hiển lộ. Dụng ý ở chỗ này, nếu chẳng phải là người căn tánh duyên giáo, dẫu khơi gợi đến thế nào đi nữa cũng chẳng có phản ứng. Dẫu có phản ứng thì cũng hết sức ngu ngơ, cũng rất hạn chế. Còn căn tánh duyên đúng thì hễ được khơi gợi, bèn như tục ngữ đã nói, nghe một ngộ cả ngàn, vừa tiếp xúc bèn thông suốt. Khổng Tử nói là nghe một biết mười. Đức Phật thuyết pháp nhằm dùng y ở chỗ này. tuyệt đối chẳng phải là bảo chúng ta hoàn toàn tiếp nhận Phật Pháp một cách rập khuôn, chấp trước, cứng ngắc. Nhằm thuận tiện thuyết Pháp, Đức Phật nói lý trọn đủ, nói tạo tác nơi mặt sự, nói đến thể, tướng, dụng, thật ra chúng là một. Thật vô năng cụ, sở cụ, năng tạo, sở tạo. Nghĩa là thật ra chẳng có chủ thể trọn đủ và cái được trọn đủ, cái có thể tạo, cái được tạo. Phần trên vừa nói, phần dưới liền phủ định, quét sạch. Giống như cách nói trong Kinh Kim Cang, vừa nói vừa quét sạch ngay lập tức, chẳng để lại vết tích gì. Vì sao? Dĩ tức tâm tức pháp, tức pháp tức tâm. Nghĩa là bởi lẽ tâm chính là pháp, pháp chính là tâm. Tâm là tâm tánh, là bản tánh. Trong pháp bao gồm tâm pháp và sắc pháp. Cái tâm trong phần trước của hai câu trên đây chính là chân tâm, bản tánh. Còn chữ pháp trong đoạn sau là sắc pháp và tâm pháp. Do vậy có thể biết, bất luận là tinh thần hay vật chất, không có gì chẳng phải là chân như bản tánh. Chân như bản tánh của ai? Chân như bản tánh của chính mình. Chân như bản tánh là một, chẳng phải là hai. Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Chúng ta và chư Phật có phải là cũng cùng chung một pháp thân hay không? Mười phương ba đời Phật bao gồm chúng ta. Ba đời, trong ba đời thì có vị lai Phật, chúng ta đều là vị lai Phật, bao gồm chúng ta, tận hư không khắp pháp giới, không gì chẳng bao gồm. Vì thế, pháp thân là một, chân như bản tánh là một. Kinh Lăng Nghiêm sảnh dị chân như bản tánh như biển cả, vì tất cả thể chúng sanh như những bọt nước trồi lên trong biển cả. Bản thân chúng ta là một bọt nước. Bọt nước sanh từ biển cả, khi bọt nước trồi lên nó chẳng lìa khỏi biển cả, bọt nước vỡ tan vẫn chẳng lìa biển cả. Nói cách khác, tướng hiện thời của chúng ta, tướng sanh hay tướng diệt, thấy đều là chân như bản tánh. Chân như bản tánh bất sanh bất diệt. Chân như bản tánh là chân ngã. Chân ngã bất sanh bất diệt. Tướng ấy là giả ngã. Tuy giả ngã có sanh diệt, nhưng nói thật ra trọn chẳng thể tìm thấy sanh diệt. Nói cách khác, sanh diệt chính là vô sanh diệt. Sanh diệt và bất sanh bất diệt là một chẳng hai. Vì vậy quý vị muốn tìm cái năng cụ sở cụ, năng tạo sở tạo, sẽ chẳng thể tìm thấy. Tông môn và giáo hạ nhập cảnh giới này sẽ là đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Nghĩa là chuyện gì cũng là đạo, đầu đầu cũng gặp nguồn. Đạo là gì? Chân như bản tánh. Nguyên là căn nguyên, khởi nguyên. Căn nguyên của vũ trụ vạn hữu vẫn là chân như bản tánh. Vì thế, lục căn tiếp xúc sáu cảnh giới, có gì chẳng phải là chân như bản tánh? Chẳng có một pháp nào không phải là đạo. Chẳng có một pháp nào không phải là tự tánh. Cổ đức đã sanh dĩ, dùng vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Quý vị muốn vàng thì có món nào chẳng phải là vàng? Vì tất cả các món đồ toàn do vàng chế thành, nên những gì quý vị tiếp xúc đều là vàng cả. Quý vị sanh dĩ vàng như bản tánh, sanh dĩ các món vật như sâm la vạn tượng hoặc hết thảy vạn pháp. Hết thảy vạn pháp là tướng, thể của chúng là tự tánh. Do vậy, tìm kiếm năng cụ, năng tạo, sở tạo trong ý đều chẳng thể được. Bởi lẽ, tâm chính là pháp, pháp chính là tâm. Năng tạo nhân duyên cập sở tạo pháp. Nghĩa là nhân duyên có thể tạo tác và pháp được tạo tác. Nhân duyên là đệ nhị nghĩa, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Trong Trung Quán Luận, Long Thọ Bồ Tát đã nói: nhân duyên sở thuyết pháp, ngã thuyết tức thì không. Nghĩa là pháp nhân duyên đã nói, ta nói chính là không. Đó là cách nói liệu nghĩa. Nói theo lý, nhân duyên chẳng thể thành lập. Nhưng nói theo đệ nhị nghĩa, tất cả đều là các pháp sanh bởi nhân duyên. Nói theo lý thì phải là duy thị nhất tâm, nghĩa là chỉ là nhất tâm. Nhất tâm chính là nhất chân, tâm là chân. Kinh Hoa Nghiêm nói là nhất chân pháp giới. Này chúng ta đã hiểu rõ tịnh độ chính là nhất chân trong nhất chân. Chân thật bậc nhất, thuần chân vô vọng. Vì vậy, thế giới ấy là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Không chỉ là A-di-đà Phật chẳng thể nghĩ bàn, mà một trần, một hoa, một cây trong thế giới Tây Phương, thứ nào cũng đều là chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy nói, giai tất đương xứ duy thị nhất tâm, giai tất đương xứ duy thị nhất sắc, duy tâm duy sắc, đối đãi tư dòng. Nghĩa là thấy đều chỉ là nhất tâm ở ngay nơi đây, thấy đều chỉ là một sắc ở ngay nơi đây. Duy tâm duy sắc, dứt bạc đối đãi. Dòng là gì? Ý niệm phân biệt chấp trước chẳng có. Quý vị nói là sắc cũng được, mà nói là tâm cũng được luôn. Tâm ý là chân như bản tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói: ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là hãy nên quán tánh pháp giới, hết thảy đều chỉ do tâm tạo. Đó gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Duy thức sở biến là sắc. Các nhà duy thức học chẳng thừa nhận có vật chất. Họ nói là duy thức. Vì sao? Tất cả hết thảy mọi vật đều là thức, do thức biến ra. Thức là năng biến, tức cái có thể biến. Vật là sở biến, tức cái được biến ra. Nói cách khác, thức giống như nguyên liệu, vật giống như sản phẩm đã được gia công, trải qua chế biến. Sản phẩm là giả, nguyên liệu là thật. Vì thế, họ nói duy thức. Chẳng biết duy thức vẫn chưa phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là chân như bản tánh. Vì thế, trong cách phán giáo của Tông Hoa Nghiêm trong Đại Thừa, duy thức được phán định là Đại Thừa Thị Giáo. Đối đãi tư dòng, nghĩa là dứt bạc đối đãi. Đối đãi là năng sở, tức chủ thể và khách thể. Chẳng có ý niệm ấy, chẳng có ý niệm ấy thì mới là nhất tâm thật sự, đã đắc nhất tâm. Nhất tâm chính là lý nhất tâm bất loạn, minh tâm kiện tánh. Chúng ta chỉ cần dấy lên một niệm, bèn thành đối lập. Khởi lên một niệm thì đối lập của niệm là vô niệm, ngay lập tức có đối lập. Do vậy, một niệm chẳng sanh, ngay cả cái niệm một niệm chẳng sanh cũng đừng nên có, thì mới là nhất tâm thực sự. Nếu quý vị cảm thấy nay ta chẳng có niệm gì, quý vị chưa thực sự đạt đến vô niệm, mà vẫn là có niệm, tức là có một niệm ta vô niệm, còn có một niệm ấy. Vô niệm và hữu niệm là tương đối, quý vị vẫn ở trong tương đối luận, chưa thoát ra được, chưa vượt thoát tương đối. Vượt thoát tương đối mới là nhất chân. Điều này khó lắm. Dùng phương pháp gì mới không có thể đạt tới cảnh giới này? Tôi bảo quý vị, Đức Phật có 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng đều có thể đạt tới cảnh giới này. Nên nói pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Nhưng trong nhiều pháp môn ngần ấy, thù thắng nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa thích đáng nhất, đáng tin cậy nhất chính là thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật, điều gì cũng chẳng nghĩ tới, điều gì cũng chẳng phân biệt. Đó mới là thật thà. Chứ vừa niệm Phật lại còn vừa quán tưởng, sẽ chẳng phải là thật thà. Vì sao? Quý vị còn có năng niệm và sở niệm. Niệm một câu Phật hiệu rành mạch rõ ràng, dứt trừ cả năng lẫn sở, bèn đắc lý nhất tâm bất loạn. Quý vị có thể niệm sao cho trừ sạch kiến tư phiền não, đó là sự nhất tâm bất loạn. Niệm sao cho trừ sạch năng lẫn sở thì là lý nhất tâm bất loạn. Đấy chính là đối đãi tư dòng. Đối đãi là tương đối. Bỏ sạch sự đối đãi ấy, quên hết, khi ấy chân tâm mới hiển lộ. Chỉ cần có đối đãi, chân tâm của quý vị sẽ chẳng thể hiển lộ. Nói theo lục tức Phật của tông Thiên Thai, chân tâm hiển lộ là phần chứng Phật. Chân tâm chẳng thể hiển lộ, vẫn còn ở trong đối đãi, vẫn ở trong tương đối. Bất qua sự tương đối ý đã khá nhạt mỏng, vẫn còn thuộc địa vị tương tự, chưa phải là địa vị phần chứng. Do vậy, sự nhất tâm bất loạn là tương tự Phật, có đôi chút giống Phật, nhưng chẳng là thật sự. Địa vị phần chứng là chân Phật, viên giáo sơ trụ là chân Phật. Vì sao? Tâm của vị ý và tâm của viên mãn Phật chẳng hay chẳng khác. Ngài sử dụng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm, đó là chỗ sai biệt rất lớn. Trong quá khứ luôn dùng vọng tâm, tức là dùng cái tâm tương đối, dùng tâm ý trong cuộc sống, xử sự, đãi người tiếp vật. Từ nay trở đi, xóa trừ tâm ý, dùng chân tâm tuyệt đối duy nhất, nên chẳng hay chẳng khác với chư Phật Như Lai. Vì vậy nói, phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Phá một phẩm vô minh cũng là thấy một phần chân tánh. Nhà thiền nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vì lẽ đó, viên giáo sơ trụ là Phật. Chúng ta thấy rất nhiều kinh luận đại thừa nói viên giáo sơ trụ Bồ Tát có năng lực tùy loại hóa thân, nên dùng thân Phật để độ, bèn hiện thân Phật hồng độ thoát. Ngài có năng lực ấy rất chẳng thể nghĩ bàn. 25 vị Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm đều là sơ trụ Bồ Tát. Quý vị xem Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương, đó là viên giáo sơ trụ Quán Âm Bồ Tát. Đức Phật nói đến Quán Âm Bồ Tát trong rất nhiều kinh. Ngài có địa vị bất đồng. Kinh Lăng Nghiêm nói Ngài là sơ trụ, cũng có nghĩa là Quán Âm Bồ Tát vừa mới chứng đắc quả vị sơ trụ trong viên giáo. Ngài nói Ngài tu hành như thế nào, chứng quả ra sao. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng Quán Âm Bồ Tát, Ngài là đệ thức hồi hướng Bồ Tát, địa vị cao hơn trong Kinh Lăng Nghiêm rất nhiều. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, ta thấy Quán Âm Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, là trợ thủ của A Di Đà Phật. Ba địa vị đều là Quán Âm Bồ Tát, nhưng công phu sai biệt rất lớn, chẳng thể coi giống nhau được. Viên giáo sơ trụ có thể tùy loại hóa thân, nên dùng thân gì để độ được liền hiện thân ý, đó là địa vị phần chứng. Bản thân chúng ta là công phu gì? Nếu chúng ta có thể khuất phục phiền não chưa đoạn, nhưng thật sự có năng lực khuất phục phiền não, tuy có phiền não nhưng nó chẳng khởi tác dụng, công phu bước đầu đã đắc lực. Tông Thiên Thai gọi đó là quán hạnh tức Phật. Nếu công phu của chúng ta ngay cả phiền não vẫn chẳng thể chế ngự, chẳng đè nén được, tham sân si mạng vẫn thường dấy lên hiện hành, bèn gọi là danh tự tức Phật. Thuộc địa vị danh tự, hữu danh vô thực. Địa vị danh tự sẽ chẳng thể giảng sanh. Tuy mỗi ngày niệm Phật hiệu 10 vạn tiếng, niệm rất siêng năng, rất dụng công, nhưng chẳng thể khuất phục phiền não. Tâm tham sân si vẫn còn, sẽ chẳng thể giảng sanh. Vì lẽ này, người niệm Phật đông đảo, người giảng sanh ít ỏi. Giảng sanh thì tối thiểu là công phu thuộc địa vị quán hạnh. Địa vị quán hạnh là gì? Công phu Phật hiệu có thể khuất phục phiền não, có thể khiến cho phiền não chẳng dấy lên hiện hành, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nếu quý vị là tương tự tức Phật, bèn sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Quý vị là phần chứng vị Phật, bèn sanh trong cõi thật bảo trang nghiêm. Chúng ta biết chân tướng sự thật này, bèn biết phải nên nghiêm túc nỗ lực. Nói thật ra, nỗ lực thì chẳng có cách nào khác. Cổ nhân đã nói, đúng là lời nói xuất phát từ kinh nghiệm. Không chỉ là kinh nghiệm một đời của họ, mà cũng không chỉ là kinh nghiệm trong hơn 2000 năm truyền thừa Phật giáo, mà là kinh nghiệm tích lũy từ vô lượng kiếp giáo hóa chúng sanh của 10 phương ba đời hết thảy Như Lai. Kinh nghiệm gì vậy? Thâm nhập một môn. Sở dĩ hết thảy chúng sanh chẳng thể thành tựu là do đã phạm một căn bệnh rất lớn: ham cao, chuộng xa. Trong văn sau, Ấn Quang Đại Sư thường nói, căn bệnh ham cao chuộng xa là thích làm bậc đại thông gia. Dường như thứ gì ta cũng đều thông, thứ gì ta cũng biết. Hành theo kiểu đó, suốt một đời tối đa là thuộc địa vị danh tự. Đạt được tiếng tâm lợi dưỡng trên thế gian, đạt được danh vị tiến sĩ Phật học, nhưng chẳng thể khuất phục phiền não, chắc chắn là chẳng thể giảng sanh. Nói cách khác, vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Nếu thật sự muốn thoát ly lục đạo luân hồi, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, thì hãy thâm nhập một môn. Chư vị đồng học ngàn muôn phần phải ghi nhớ điều này. Trong một đời này, chúng ta niệm một bộ kinh, niệm một câu A-di-đà Phật, phải niệm cho đến khi công phu đắc lực. Đích thực là chẳng có tâm tham. Này ta vẫn chưa buông lương hoàng sám xuống được, bên kia làm pháp hội thủy lục lại mong đến tham dự một chút. Bên nọ truyền giới, ta mong đến thọ Bồ Tát giới. Cứ nghĩ chẳng thọ Bồ Tát giới sẽ chẳng phải là Bồ Tát. Bên kia giảng kinh Đại Phương Đẳng, ta cũng muốn nghe. Không nghe thì dường như ta cô lậu quả văn, nghĩa là học thức kém cỏi, sự thấy nghe hẹp hòi. Đó là gì? Toàn là tâm tham. Thế là quý vị chẳng có năng lực khuất phục tâm tham. Khuất phục tâm tham không chỉ là pháp thế gian chẳng cần, mà Phật Pháp cũng chẳng cần. Biển cả Phật Pháp, ta chỉ lấy một giọt là đủ rồi, đã thỏa mãn, biết đủ thường vui, tâm đã định. Như vậy thì gọi là công phu ban đầu đắc lực. Tham sân si mạng đều chẳng có thì mới có thể đảm bảo giảng sanh. Chẳng có chút công phu này, đừng nói là ta mỗi ngày niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, mỗi ngày niệm kinh vô lượng thọ mấy lượt, vẫn vô dụng. Cổ đại đức thường nói là gào toạc cổ họng vẫn uổng công. Vì sao uổng công? Quý vị chẳng thể khuất phục phiền não, chế phục phiền não thì mới đáng kể. Đức Phật thường dạy chúng ta tu phước, tu huệ, cầu phước, cầu huệ. Phước có phải là tiếng tâm lợi dưỡng trong thế gian hay không? Chẳng phải vậy. Nếu quý vị coi tiếng tâm lợi dưỡng trong thế gian là phước, cầu những thứ ấy, quý vị đã hiểu sai ý nghĩa của Phật mất rồi. Phước là gì? Phước là định, là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới là phước thật sự. Tâm thanh tịnh vui sướng lắm. Kẻ có tiền, có địa vị trong thế gian, tuy giàu có, nhưng chẳng vui sướng. Họ khổ sở, không thể coi là có phước. Sung sướng là phước, lìa khổ được vui là phước. Vì thế tôi thấy người làm quan trong hiện thời rất đáng thương. Trong hội nghị bị người ta chỉ vào mặt chửi bới, quá khổ sở. Tôi có một bạn học là tiên sinh Phó Lạc Thành, là một vị giáo sư rất nổi tiếng trong giới đại học Đài Loan. Đại học thành công mời ông ta làm viện trưởng viện văn học. Ông làm một học kỳ bèn chẳng làm nữa, quay về bảo tôi: tôi dạy học rất thanh nhàn, làm viện trưởng phải đoán ý người khác, giao tế ứng đối thu tạc phiền phức quá, tôi chẳng phải là người làm những chuyện đó. Người như vậy nếu quý vị mời ra làm quan, nhất định ông ta sẽ chẳng làm. Vì vậy, thanh tịnh là phước, vui sướng là phước, không nhất thiết phải là giàu có. Giàu mà khổ thì chẳng bằng nghèo mà vui. Phải hiểu đạo lý này. Nếu muốn đạt được vui sướng thật sự, nếu muốn đời người có giá trị, có ý nghĩa, chỉ có cái tâm thanh tịnh thì mới có thể cảm nhận được giá trị cuộc sống. Đức Phật nói, thân người đáng quý, thân người khó được. Tâm địa thanh tịnh thì mới có thể thấu hiểu ý nghĩa câu nói ấy của Phật. Tâm chẳng thanh tịnh, quý vị đọc câu ấy sẽ chẳng hiểu. Nhất định phải là tâm địa thanh tịnh. Năng lẫn sở cùng mất, công phu ấy sẽ đạt tới thượng thừa. Diệu quán quán chi, vô phi tam đế. Nghĩa là dùng diệu quán để quán thì không gì chẳng phải là tam đế. Nói theo Tông Thiên Thai, tam đế là chân đế, tục đế và không đế, tức chân giả không. Một tức là ba, ba tức là một. Tam đế tam quán là một, chẳng có thứ tự trước sau, nên gọi là nhất tâm tam quán, nhất tâm tam đế. Diễn: cố y tánh khởi tu thời, nhất tu nhất thiết tu, nhất chứng nhất thiết chứng. Nghĩa là diễn, vì thế khi nương vào tánh để khởi tu, tu một là tu hết thảy, chứng một là chứng hết thảy. Tánh là gì? Chúng tôi nói thô thiển rõ rệt nhất sẽ là tâm thanh tịnh. Quý vị dùng cái tâm thanh tịnh để tu, vì tâm thanh tịnh chẳng có giới hạn, tâm thanh tịnh chẳng có phân biệt, nên một là hết thảy. Hệ có phân biệt, hệ có chấp trước thì một chỉ là một, một quyết định chẳng phải là hai. Tâm thanh tịnh chẳng có giới hạn, chẳng có phân biệt, nên tôi nói một chính là hai, một là ba, một là mười, mười là một ngàn, một là một vạn. Đúng hay không? Đúng, chẳng có phân biệt mà. Do chẳng có phân biệt nên bất luận quý vị nói như thế nào, kết quả đạt được sau đó cũng như một con số không. Chẳng có phân biệt chấp trước thì mới gọi là thanh tịnh. Một chẳng phải là hai, hai chẳng phải là một, tâm y chẳng thanh tịnh. Phật Bồ Tát đôi ba lượt dạy chúng ta: tâm tịnh ác cõi nước tịnh. Quý vị vẫn rớt trong phân biệt chấp trước sẽ chẳng thể sanh trong tịnh độ. Tuy chưa đoạn phiền não, nhưng công phu của quý vị chẳng thể chế phục phiền não, phiền não vẫn khởi tác dụng, sẽ chẳng đến được cõi phàm thánh đồng cư. Tuy có phiền não, nhưng phiền não chẳng khởi tác dụng, bèn sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Như vậy thì mới hiểu rõ vì sao người niệm Phật đông ngần ấy, nhưng người giảng sanh ít dường ấy. Chúng ta đã tìm được nguyên nhân, đã hiểu nguyên nhân, hãy tiêu trừ cái nhân ấy, ta cũng có thể giảng sanh. Nếu quý vị chẳng tiêu trừ nguyên nhân ấy, quý vị niệm suốt cả đời vẫn chẳng thể giảng sanh. Hôm nay tôi thưa cùng quý vị câu nói khẩn yếu nhất ấy: tu một là tu hết thảy. Quý vị biết một là gì, hết thảy là gì? Hết thảy chính là một, một chính là hết thảy. Chứng một là chứng hết thảy. Diễn: cố nhân cùng quả chứng thời, y chánh sắc tâm, pháp pháp tương tức, nhất thuyết nhất thiết thuyết giả. Nghĩa là diễn, vì thế khi thấu hiểu cùng tột cái nhân, đã chứng cái quả, y báo chánh báo sắc tâm pháp nào cũng đều chính là lẫn nhau. Nói một điều tức là nói hết thảy vậy. Hôm nay tôi giảng tới đoạn này, nếu quý vị có thể hiểu lãnh hội được thì sẽ hiểu rõ, thì sẽ hiểu chỗ mầu nhiệm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.